quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 146 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 37. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, hễ ai phạm những việc thể ấy, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta nói đến một việc làm của xác thịt là bè đảng, còn có nghĩa là tà giáo, cũng là nguyên nhân gây chia rẽ trong hội thánh. Để giúp các tín hữu tại Galati có thể tránh khỏi sự tấn công của tà giáo, thì cách tốt nhất và trước tiên, sứ đồ Phaolô muốn họ cần phải nắm vững chân lý cứu rỗi từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bởi vì các giáo sư giả đang đem đến cho họ những giáo lý sai lệch, muốn bổ sung thêm vào niềm tin của họ bằng những luật lệ cộng thêm và xem đó như là điều kiện đủ nhằm bảo đảm chắc chắn cho sự cứu rỗi. Như lời báo trước mà chính Chúa Giê-xu khi còn thi hành chức vụ tại thế gian đã phán cùng các môn đồ, khi họ hỏi Ngài về những dấu hiệu báo trước cho Ngài tận thế là gì. Ngài đang ngồi trên núi Olive, đối ngang đền thờ, thì Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và An-rê hỏi riêng Ngài rằng, xin Thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào các điều đó xảy đến, và có điềm chi cho người ta biết các sự đó sẽ hoàn thành. Đức Chúa Giê-xu khởi phán rằng, hãy giữ mình, kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng? Theo Phúc Âm Mát chương 13 từ câu 3 đến câu 5. Quả thật điều này đã ứng nghiệm không lâu sau lời cảnh báo của Chúa Giê-xu. Các tín hữu tại Galati sớm phải đối diện với sự lừa dối của những kẻ mạo danh là giáo sư đáng kính để nhằm xoay hướng niềm tin của họ ra khỏi Chúa Giê-xu. Tất cả những sự lừa dối này đang được điều khiển và thúc giục bởi kẻ lừa dối quỷ quyệt là Satan, vua chúa của thế gian mờ tối. Cách thức này ít nhiều đã đem đến sự thành công qua các giáo sư giả tại Galati, và hiện nay nó lại tiếp tục được Satan sử dụng cách đầy dẫy khắp nơi để tấn công vào niềm tin của những tín hữu trong hội thánh của Chúa. Vì vậy cho nên, việc tránh xa khỏi sự cám dỗ, tấn công của tà giáo không chỉ là lời khuyên dành riêng cho người Galati, nhưng mọi tín hữu cần phải luôn cẩn trọng gìn giữ đời sống tâm linh của mình. Sau khi đã nắm vững vàng giáo lý chân thật, thì phương cách tiếp theo để có thể thắng hơn sự cám dỗ này, đó là cần phải nhận biết những giáo lý sai lệch hay những hình thức tấn công của Satan vào niềm tin của con dân Chúa trong hội thánh. Căn cứ trên lời Kinh Thánh khẳng định về con đường cứu rỗi duy nhất được ban cho từ Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, được chép trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ chương 4 câu 12 và Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Nếu như Chúa Giê-xu đã bày tỏ cho chúng ta cách rõ ràng, chỉ có một con đường là chân lý và sự sống là chính Ngài, thì chắc chắn mọi con đường khác đều không thể là chân lý để khiến con người được Đức Chúa Trời chấp nhận mà ban cho sự sống đời đời. Chắc chắn sứ đồ Phao-lô nhận biết chỉ có chân lý cứu rỗi duy nhất này. Cho nên, ông đã dành cả cuộc đời của mình để trở nên người loan báo tin lành cứu rỗi cho dân ngoại. Tuy nhiên, khi viết thư cho tín hữu hội thánh Galati, sứ đồ Phao-lô không chủ ý liệt kê tất cả mọi tôn giáo đang xuất hiện trong xã hội mà ông đang sống lúc đó. Nhưng phương cách mà Phao-lô muốn tín hữu Galati tránh khỏi tà giáo chủ yếu xoay quanh việc nhận ra những sự dạy dỗ sai lệch mà các giáo sư giả đã mang đến với họ lúc bấy giờ. Và chắc chắn rằng đó là những giáo lý trái ngược lại với chân lý cứu rỗi mà ông đã trình bày cùng họ. Dấu hiệu nhận biết tà giáo thứ nhất đó là giáo lý dạy rằng con người có thể nhận được sự cứu rỗi và sự sống đời đời nhờ vào sự cố gắng bằng sức riêng qua hình thức tuân giữ một số luật lệ nào đó. Đây chính là một trong những lý do mà người Do Thái đã khước từ đấng cứu rỗi là Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài đến giữa vòng họ. Vì trong niềm tin của người Do Thái vốn rất tự hào vì mình đã có được hệ thống luật pháp do Đức Chúa Trời ban cho qua lãnh tụ Môi-se. Tuy nhiên, niềm tin đó đã bị giới hạn và che kín bởi cớ lòng kiêu ngạo và sự mờ tối trong tâm linh. Cho nên, thay vì phải nhận biết rằng luật pháp vốn chỉ là thầy giáo để dẫn đến Chúa Giê-xu, hay nói cách khác, việc tuân giữ theo những gì luật pháp quy định đó là hình bóng chỉ về chính Chúa Giê-xu, là chiên con sẽ chịu giết để trở nên của lễ chuộc tội một lần đủ cả cho toàn thể nhân loại. Nhưng người Do Thái lại cho rằng việc cố sức làm trọn luật pháp mới chính là điều cần và đủ cho một người được nhận lãnh sự cứu rỗi nơi Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên họ đã khước từ Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài đến giữa vòng dân tộc Do Thái. Đây chính là niềm tin sai trật dẫn đến giáo lý cho rằng con người có thể tự cứu được mình qua việc cố gắng giữ trọn những luật lệ được quy định trong tôn giáo. Không khó nhận ra dấu hiệu này trong sự giảng dạy mà các giáo sư giả đã mang đến cho người Galati khi họ muốn dẫn dụ tín hữu Galati xoay khỏi việc đặt đức tin nơi công lao chuộc tội của Chúa Giê-xu mà trở lại với việc nương cậy luật pháp. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ém anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá? Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Abraham tin lành này: các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước bởi Abraham là người có lòng tin. Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa xả, bởi có chép rằng đáng rủa thay là kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép ở sách luật đang làm theo những sự ấy. Vả lại, chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Theo thư Galati chương 3, từ câu 1 đến câu 11. Nếu như các giáo sư giả này trưng dẫn luật pháp của Môi-se để tự hào và xem như là phương cách cứu rỗi, chứ không cần đức tin tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì tại đây, sứ đồ Phao-lô đã khẳng định rằng luật pháp đó chỉ đem con người đến sự rủa xả vì không thể làm trọn yêu cầu của luật pháp. Nhưng ngược lại, Chính tổ phụ đức tin là Abraham lại được Đức Chúa Trời xưng là công bình và đẹp lòng về ông. Không phải việc Abraham dùng sức riêng để làm trọn luật pháp, nhưng ấy là bởi ông đặt đức tin của mình hoàn toàn nơi lời hứa của Đức Chúa Trời. Kết luận cho sự giảng dạy này, sứ đồ Phaolô khẳng định rằng không phân biệt dân ngoại hay là dân Do Thái. Hễ ai có cùng đức tin như tổ phụ Abraham nơi Đức Chúa Trời, thì nấy đều được Ngài chấp nhận và nhận được phước hạnh cùng với Abraham. Còn nếu cứ chạy theo tà giáo, thì chắc chắn sẽ làm cho hội thánh sinh ra bè đảng và phân rẽ. Bài học áp dụng. Không khó để chúng ta thấy được giáo lý sai trật này hiện đang đầy dẫy khắp nơi trong niềm tin phổ thông của mọi người hiện nay. Giáo lý đó đang hướng con người đến niềm tin chung chung rằng đạo nào cũng là đạo. Đạo nào cũng tốt, miễn là bản thân mình phải cố gắng làm lành lánh dữ, tu thân tích đức để cứu lấy mình. Nếu muốn càng chắc chắn cho sự cứu rỗi thì càng phải nỗ lực để làm nhiều việc công đức, đồng thời ép thân mình phải tuân giữ những luật định khắc khe nào đó mà tổ chức hay tôn giáo mình đặt ra. Niềm tin này đang khiến con người càng xa cách hơn với chân lý cứu rỗi mà đấng tối cao là Đức Chúa Trời tối cao đã ban cho nhân loại. Lời Chúa đã khẳng định rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Theo thư Roma chương 3, từ câu 10 đến câu 12. Chúng ta cần nhận biết chân lý này để chính mình tránh khỏi tà giáo, mà còn có thể giúp cho những người khác thấy được niềm tin sai lạc của họ, mà quay trở về với ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu đang tha thiết mời gọi những ai vẫn còn đang miệt mài bằng sức riêng, hãy sống quay trở lại, giơ cánh tay đức tin của mình để đón nhận lấy món quà cứu rỗi mà Ngài dành tặng cho nhân loại. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 147 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trên núi đồi hoang vắng xưa, miền thế gian đau thương này, Giê-xu đã chết thế, chính tôi đây kẻ lạc lầm, không tiếc gì thân đế vương, Ngài xuống đây nơi tăm tối, thân Chúa huyết tuôn tràn chết vì tôi kẻ tội ô. Lìa cõi trời nơi sáng giàu, vào muôn lối chân gian này, Ngài tìm tôi trong tôi, giữa phong ba, giữa cuộc đời. Bên Chúa lòng tôi thái an, cuộc sống xưa không vương vấn, chân bước đi theo Ngài, mắt nhìn lên Chúa tình yêu. Lời Chúa còn đang khuyên mời, dừng chân bước về đây, lìa cõi đời tăm tối này, vào ánh sáng chân bước về đây, lìa cõi đời tăm tối.